Thưa quý vị, trong khi các quan chức Việt Nam tự hào về nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, dù tình hình thực tế khó có thể như cái nhìn qua lăng kính màu hồng ấy, thì nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý trong cuộc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ và Thủ tướng mấy ngày qua, rằng tình trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, lãng phí vẫn đáng ngại trong xã hội. Theo đại biểu Lê Quang Bình, đặc trách Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội, thì trong mấy năm qua, Chính phủ nỗ lực phát triển kinh tế mà không quan tâm đúng mức tới việc giải quyết các vấn đề xã hội, khiến tệ nạn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền gây bức xúc ngày càng đáng ngại cho dân chúng. Trong khi đại biểu Nguyễn Tấn Trịnh thuộc Quảng Nam đề nghị Chính phủ cần nói thật cho người dân biết rằng có hay không tình trạng này, thì đại biểu Nguyễn Lân Dũng lưu ý rằng Chính phủ đánh giá nạn quan liêu tham nhũng lãng phí khá mờ nhạt, và ông nêu lên trường hợp cụ thể là những vụ như chỉ bắt trộm hai con vịt thôi đã bị phạt tù, trong khi có những đơn vị thua lỗ nợ đến hàng ngàn tỷ đồng thì lại không ai bị kỷ luật gì cả. Nhắc đến nợ nần hàng ngàn tỷ đồng, có lẽ người ta khó bỏ qua vấn đề Vinashin. Theo đại biểu Ngô Minh Hồng, thì trong vụ Vinashin, báo cáo của Chính phủ nhìn nhận có sai sót, có kiểm điểm nhưng chưa đến mức kỷ luật, thì cử tri không bằng lòng. Đại biểu này lưu ý là một tập đoàn nắm giữ tài sản nhà nước, tức tiền thuế của nhân dân, rồi gây nợ nần hàng tỷ đô la, tái cấu trúc tốn kém để khoanh nợ, giãn nợ, nên không thể đơn giản tới mức như vậy được. Đại biểu vừa nói lên tiếng sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, với tư cách là trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn Vinashin, cho biết rằng căn cứ vào kết quả điều tra, kiểm điểm, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các quan chức cấp điều hành có sai phạm. Nhận xét về vấn đề này, giáo sư Trần Khuê, một người luôn khắc khoải cho sự phế hưng của đất nước, có ý kiến.
Chuyện Chính phủ báo cáo với Quốc hội về vấn đề Vinashin thì báo cáo chưa ổn. Sao lại nói là Chính phủ, Thủ tướng nghiêm túc nhận trách nhiệm? Nhận trách nhiệm là phải như thế nào chứ? Sao nhận trách nhiệm là không sao cả là thế nào? Ngay con số họ cũng chưa nói chính thức xem là nó là 86.000 tỷ hay là 120.000 tỷ. Cho nên là cái chuyện mà tôi thấy nhận trách nhiệm xuống là nhân dân không thể chấp nhận được. Và những người hiểu biết không thể chấp nhận được. Mà tôi lấy làm lạ là tại sao lại có cái chuyện là ủy ban thanh tra của Trung đảng nhảy vào vấn đề này. Thế thì Bộ Chính trị cũng lại họp bỏ phiếu không đồng ý cái việc kỷ luật tính tập thể và cá nhân có liên quan đến Vinashin. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra Chính phủ, lại nói là thành viên Chính phủ tôi không bình luận gì thêm về nội dung báo cáo trước hội hôm nay. Tôi cũng chưa thể tiết lộ kết quả cuộc thanh tra toàn diện Vinashin vì chúng tôi chưa thể báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng chưa cho ý kiến. Tại sao đến bây giờ lại còn nói tiết lộ mà không tiết lộ cái gì? Tại sao đến bây giờ còn chưa báo cáo Thủ tướng mà tại sao báo Thủ tướng chưa cho ý kiến? Tại vì chưa cho ý kiến thì lại ra báo cáo Quốc hội thế nào được? Cho nên là họ lúng túng nhau trong chuyện này lắm. Mà tôi thấy là cái vụ như là TMU 18 rồi VCI, tất cả vụ họ cho chìm xuồng làm tắc trách. Và đúng cái vụ Vinashin là cái vụ tày trời, vụ động trời nhưng mà lại làm như thế.
Trong khi đó, các đại biểu khác nêu lên nghi vấn về quyết tâm phòng chống tham nhũng của Chính phủ, về vai trò của các cơ quan phòng chống tham nhũng, nhất là tình trạng giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, trong khi hành pháp là lĩnh vực có điều kiện và nguy cơ tham nhũng nhiều nhất. Nhận xét về quyết tâm của Chính phủ bài trừ quốc nạn tham nhũng, giáo sư Trần Khuê cho biết.
Vì thực ra thì họ có bao giờ họ muốn chống tham nhũng, thì bản thân họ tham nhũng thì còn chống ai nữa. Chỉ có một là nếu họ tự chọn thì họ nên từ chức đi thôi.
Theo nhận xét của giáo sư Nguyễn Thanh Giang, từng quan tâm đến vận nước, thì quốc nạn tham nhũng tiếp tục là thực trạng phủ phàng cho quê hương dân tộc, khi đảng tự hào là anh minh sáng suốt lại để cho tham nhũng tràn lan.
Đấy là một cái thực tế rất đau lòng của đất nước, xã hội mà mang bao nhiêu kỳ vọng vào tương lai phải là sáng sủa tốt đẹp. Độc lập để làm gì? Độc lập để xây dựng được mối xã hội không có bất công, không có tham nhũng, không có áp bức, không có bóc lột và người dân được tự do, được sống trong cái dân chủ. Nhưng bây giờ cái thực tế là nó không như vậy và một điều trớ trêu là nói mãi, hứa mãi nhưng mà không làm. Đảng bảo là đảng sáng suốt, anh minh, đảng phải giải quyết được những cái vấn đề của xã hội chứ. Làm sao mà cứ để cho tham nhũng càng ngày càng tệ hại mà không phải chỉ tệ hại bằng hoặc hơn xã hội phong kiến, xã hội Việt Nam thời mà bị Pháp nô lệ đâu. Tệ hại hơn các nước khác trên thế giới. Thế thì làm sao mà không đau lòng được. Đáng lẽ đảng phải ăn năn, phải hối hận để mà bảo nhau là phải thực sự vì dân, vì nước mà vắt coi phim ra để mà giải quyết những cái vấn đề theo cái yêu cầu của nhân dân, của quần chúng và của các đại biểu quốc hội. Mà không, chủ yếu là chỉ thích nghe những cái lời tán dương và ca ngợi, còn ai không tán dương ca ngợi thì trừng trị người ta, vu cho người ta, như vậy thì làm sao mà tiến bộ được.
Giữa lúc tham nhũng trở thành quốc nạn ngày càng đáng ngại, giáo sư Nguyễn Thanh Giang đề cập tới nguyên nhân phát sinh tham nhũng, để từ đó có thể tìm cách diệt trừ tệ nạn này. Ông nêu lên nghi vấn.
Ở Việt Nam, cái gì đẻ ra tham nhũng? Cái chủ trương, đường lối chưa đúng đắn, các cái chính sách lớn không đúng đắn, cho nên nó đẻ ra tham nhũng. Và ở Việt Nam mà chỉ đặt vấn đề chống tham nhũng thì không thể nào chống được tham nhũng. Muốn chống tham nhũng ở Việt Nam, phải chống cái đẻ ra tham nhũng. Tức là phải sửa sai sót của chủ trương đường lối, phải sửa những cái vấn đề lớn của chính sách sai lầm. Ví dụ ruộng đất, từ cái mập mờ không thừa nhận được 5 thành phần kinh tế trong ruộng đất là phải có tư hữu ruộng đất. Bây giờ xóa đi hết, chỉ có thừa nhận một cái gọi là nhà nước, mà thực ra thì nó là trong tay của mấy ông đảng viên có chức có quyền. Cho nên là đường lối sai lầm ấy, chủ trương mập mờ ấy, cái chủ trương mà vì cái tầng lớp tư bản đỏ, địa chủ đỏ đặt như vậy, đẻ ra cái tham nhũng cực kỳ lớn và nó cũng đẻ ra sự phân hóa xã hội giàu nghèo cực kỳ tệ hại ở Việt Nam. Chính là do cái đường lối sai lầm, đường lối chủ trương mập mờ đã kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên tôi nói, ở Việt Nam muốn cho thật là tâm huyết, muốn cho thật là thấu đáo thì phải bàn nhau làm sao mà chống được cái đẻ ra tham nhũng.
Lên tiếng cái này không lâu, bà Samantha Grant, điều phối viên chương trình của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế lưu ý rằng tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam chưa giảm. Viên chức này trích dẫn lời các chuyên gia khẳng định rằng Việt Nam chưa có tiến bộ trong việc phòng chống tham nhũng. Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cách nay ít lâu cũng lưu ý rằng nạn hối lộ ở Việt Nam chưa giảm, trong khi tham nhũng thì diễn ra ở mọi cấp trong đảng lẫn chính quyền. Theo chuyên gia Martin Gainsborough thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Đại học Bristol, Anh Quốc, tham nhũng là vấn đề lớn của hệ thống quyền lực Việt Nam. Thưa quý vị, quốc nạn tham nhũng tiếp diễn trầm trọng, khiến vị tướng lão thành khả kính luôn ưu tư cho vận nước cùng sự tồn vong của dân tộc là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã xúc cảnh nhiễu nhương ấy thành bài thơ khai bút đầu năm như sau. Hỏi những quan tham lại nhũng, làm giàu chết có mang đi, nhắc kẻ nắm quyền hống hách, nhớ chăng quan chỉ một thì, nhắc kẻ độc tài độc đoán, trên đời từng có Hitler, nhắn kẻ ba hoa dối trá, tô hồng dễ mấy ai nghe.